5. Kẻ tạp chủng. Kỳ Đoá miêu tả lại cả quá trình hai cha con đi xem xiếc thú, từng câu chữ sống động như thật, phần miêu tả vô cùng chi tiết và cuốn hút. Hình ảnh những chú khỉ đi cà kheo, chú voi to lớn thổi kèn harmonica, chú gấu xám chơi bóng rổ như hiện ra trước mặt. Kỳ Đoá cảm thấy vô cùng hưng phấn, vỗ đỏ cả tay suốt cả buổi biểu diễn. Ngồi cạnh cha con Kỳ Đoá trên hàng ghế khán giả là một người đàn ông mồm nhọn mặt xương, chính là Quyển Nha. Những hành vi biến thái của hắn ta chỉ như một mỏm ngọn núi băng trên mặt nước biển. Phần khổng lồ thì chìm xuống dưới mặt nước biển mới là thế giới nội tâm đầy ghê tởm, chứ đừng không biết bao nhiêu sự bí mật ghê người. Nếu lôi cả cái tảng băng này ra khỏi mặt nước, chắc chắn chúng ta sẽ còn thấy những cảnh tượng mang rợ gấp bội. Thế giới nội tâm của hắn đã thủng 16 chỗ, và trong mỗi lỗ hổng đó là một thế giới lạnh lẽo và đáng sợ. Trên chiếc xe xích lô của Khuyển Nha có một chiếc loa phóng thanh cũ. Cả ngày cứ phát đi phát lại một câu: ai có đồng nát sắt vụn bán không? Ai có lon bia nước ngọt giấy vụn bán không? Khi xe đạp dông qua những con ngõ lớn, nhỏ để rao mua phế liệu, hắn từng thấy mấy đứa 9X đang lột da một con chó còn sống chỉ để tìm kiếm cảm giác phấn khích. Một đứa lột da, còn mấy đứa xung quanh thì cứ giữ chân con chó. Một đứa con gái đứng bên cạnh cười một cách thỏa mãn. Sau một hồi, chúng xòe những bàn tay đầy máu lấy điện thoại, rồi cùng nhìn vào ống kính thè lưỡi trợn mắt, giả làm như những khuôn mặt quỷ mà giới trẻ thời nay vô cùng ưa chuộng. Nhìn cảnh tượng mang rợ đó, trong lòng Quyển Nha lại cảm thấy vô cùng hưng phấn. Hắn giẫm phanh chân dừng xe lại gần chỗ đám thanh niên, châm một điếu thuốc hỏi: có bán thịt chó đó không? Một đứa trong đám trả lời cọc lóc: không có bán, chỉ lột da để chơi thôi. Một đứa con gái ăn mặc sành điệu nói: đây là chó nhà người khác, bọn này giết chơi thôi mà. Đứa cầm đầu cả hội tuyên bố: mang đăng hết cái đống ảnh này lên trên blog cho bọn chúng cuồng chó tức chết. Khuyển Nhà chỉ cười nhếch mép khiêu khích: giết chó nhà người khác thì ăn thua gì, tự tay giết chó nhà mình thì mới gọi là sướng. Con chó đầu tiên Khuyển Nhà xuống tay sát hại chính là một con bẹt rê mà hắn tự tay nuôi suốt 3 năm trời. Trong sân nhà chất đầy đồ phế liệu, chú chó đáng thương chẳng hay biết rằng đời mình sắp bị kết liễu. Nó cứ vẫy đuôi ngã người, dựa vào và chần chừ. Thỉnh thoảng nó lại ngẩng đầu lên rồi liếm liếm mấy cái vào ống quần. Khuyển Nhà vuốt đầu con chó rồi quay người sang chiếc giỏ bên cạnh, rút ra một con dao thun dài và sắc nhọn. Hắn cúi xuống ôm đầu chú chó vào trong lòng, rồi bất ngờ dùng con dao găm một nhát vào cổ con chó. Con chó kêu lên một tiếng thất thanh, rồi nó lập tức vùng ra, chạy dúi dùi về phía đống hộp giấy. Khuyển Nhà đưa tay vẫy vẫy gọi nó lại. Chú chó trung thành co rúm người lại, nhưng nó cứ chạy về, rồi nó gục vào chân chủ. Cơ thể chú ta cứ rung lên cầm cập. Khuyển Nhà vuốt đầu con chó như đang an ủi một đứa trẻ bị thương. Nhưng chẳng mấy chốc, những yêu thương ấm áp kia lập tức biến mất, và con dao trong tay hắn thêm một lần nữa đâm sâu vào cổ con chó. Và lần này khi được gọi lại, chú chó đã không còn đứng vững được nữa. Nó bò lê lết để trở về với chân chủ. Và cứ như thế thêm 2 lần nữa, chú chó mới chết trên đường bò trở lại. Những vết máu của nó kéo thành một hàng dài trên nền đất. Hắn chầm lấy một điếu thuốc, lấy dao lột cái lớp da chó, chặt thịt chó, rồi cuối cùng hắn dập điếu thuốc hút vào mắt con chó. Khuyển Nha đặc biệt thích ăn thịt chó, và đó là lý do hắn giết chó của mình, và sau này lại còn đi ăn trộm chó của người khác. Trong nhà vệ sinh công cộng của khu tập thể xưởng dệt, hắn đã từng tóm một con mèo hoang để thay cho giấy vệ sinh. Trên lông con mèo dính đầy cái thứ chất thải hôi thối. Chỉ đến khi trời đổ trận mưa lớn, những thứ xú uế kia nó mới được gột sạch. Khi đi nhà vệ sinh ở nhà mình, có lúc hắn giải quyết xong còn gọi con Whisky đến giúp cho hắn dọn dẹp một cách sạch sẽ. Mỗi lần chú chó cứ liếm lên trên người của hắn thì hắn lại có một cảm giác rất là thỏa mãn đến lạ kỳ. Chúng ta đã từng nghe đến tiếng sét ái tình, nghe đến yêu từ cái nhìn đầu tiên. Thứ cảm giác tim đập rộn ràng ấy chắc chắn một đời người không thể nào có đến lần thứ hai. Đó chính là tình cảm mà Khuyển Nha dành cho con chó Thiên Kim. Đời hắn chưa bao giờ thấy có một con chó nào đẹp đến như thế. Hôm đó, cục trưởng cục tài chính đưa Bồ Nhí đi mua sắm. Vừa hay lúc Khuyển Nha đang mua phế liệu trong bãi đổ xe, hắn nhìn thấy người phụ nữ giàu có ôm một con chó cưng bên mình, cạnh xe, rồi đi vào bên trong. Người phụ nữ này xinh đẹp vô cùng, một mùi hương bay ra đầy mê hoặc. Có lẽ cô ta đã xịt nước hoa khắp người, không chừ một chỗ nào. Khuyển Nha là kẻ rất tự ti, hắn chẳng dám ngẩng đầu nhìn thẳng về người phụ nữ, đành đẩy chiếc xe xích lô đi ngang qua đôi tình nhân vẫn còn đang tình tứ. Cô nàng chó nhìn hắn rồi sủa lên mấy tiếng. Hắn quay đầu lại nhìn, không hiểu vì sao bước chân bỗng chậm lại, tim hắn đập rộn ràng, hơi thở gấp gáp như vừa chạy qua một quãng đường dài. Người phụ nữ giàu có quay lại dặn chó cưng: "Này Thiên Kim ngoan, đứng đây chờ mẹ nhé. Mẹ vào một lát rồi sẽ ra ngay thôi." Cục trưởng cục tài chính vòng tay qua eo người phụ nữ của mình. Đôi tình nhân dần dần khuất khỏi tầm mắt. Khuyển Nha liền bước nhanh tới gần chiếc xe ô tô, cởi sợi dây xích rồi ôm con Thiên Kim lên xe xích lô. Hắn đạp thục mạng rời khỏi khu trung tâm mua sắm để về nhà. Ngày hôm sau, Khuyển Nha đi ra phố mua rượu thịt, lại mua thêm một đôi nến đỏ, một chữ hỷ lớn, một đôi gối cưới và chiếc ra trải giường mới. Người chủ cửa hàng trẻ tuổi còn tò mò hỏi: "Ai cha, chú cưới vợ cho con trai mình đấy hả?" Khuyển Nha nhếch mép, cười một tiếng ngại ngùng rồi nói: "Không, tôi cưới vợ." Chủ cửa hàng tỏ vẻ ngạc nhiên: "Vậy vợ chú có xinh hay không?" Khuyển Nha trả lời: "Thì cũng tương đối trắng trẻo, mỗi tội là không được cao ráo cho lắm, nhưng mà được cái thơm tho." Có một chi tiết cần bổ sung thêm. Trước kia hắn cũng trộm một con chó Whisky. Trước kia hắn từng đánh một quả bỉnh mà bung ra một chiếc bao cao su. Sau khi gặp con Thiên Kim, hắn đã xác định được thiên hướng giới tính của mình. Con người ai cũng có bản tính, có mới nới cũ. Khuyển Nha đã lạnh nhạt với chú chó Whisky và dồn hết tình yêu thương cho con chó Thiên Kim. Hắn dành cho cô nàng của mình cả một tuần trăng mật đúng nghĩa. Và sau tuần trăng mật, những ngọt ngào ngày đầu đã dần dần biến mất, và trong đầu hắn lại nảy ra một ý tưởng biến thái gấp bội. Hắn muốn trộm một bầy chó cái để nuôi trong nhà, mong có một cảm giác được bậc đế vương giữa hậu cung muôn ngàn mỹ nữ. Mỗi khi dạo qua các ngõ phố mua phế liệu, hắn ngắm nhìn những con chó đi lại ở ven đường bằng ánh mắt của hàng vua chúa đang chọn phi tần. Thế nhưng chẳng thấy có con chó nào đẹp bằng nàng Thiên Kim ở nhà, nên những con chó trộm về, hắn đều bán hoặc là thịt ăn cho hết. Chỉ có nàng là nữ hoàng trong lòng của hắn. Một bà cụ ngang qua ngôi nhà thu mua phế liệu của Khuyển Nha, thấy hắn đang đóng đinh bốn chân một chú chó xuống phản. Chú chó kêu lên một cách đau đớn và dùng hết sức cố gắng để thoát ra nhưng vô ích. Bà cụ vốn là người tin Phật, thấy cảnh tượng oan nghiệt đó cũng chỉ biết chắp tay niệm A Di Đà Phật, rồi lắc đầu nói: "Đúng là tạo nghiệp." Khuyển Nha thấy thế đành giải thích: "Giết chó thì có khác gì giết gà vịt lợn bò đâu cụ." Bà cụ chỉ nói một câu trước khi bỏ đi: "Rồi thì sẽ gặp quả báo." Lời bà cụ chẳng mấy chốc đã ứng nghiệm, ngài khuyển nhà trả giá cho những hành vi của mình. Nếu thời gian có thể quay trở lại, để những thứ hôi thối trên lòng chú mèo quay trở về với người khuyển nhà, để những chiếc bao cao su quay lại với hiệu thuốc, và để chúng ta trở lại cái đêm xảy ra vụ án, thì mọi việc sẽ được giải thích rõ ràng hơn. Hôm đó một đoàn xiếc đến dựng rạp biểu diễn ở chính khu đất trống tại khu tập thể của xưởng dệt. Đoàn xiếc này thật ra chỉ là một nhóm tự phát đi biểu diễn khắp nơi để kiếm tiền. Khung rạp biểu diễn được lắp đặt ngay trên khu đất trống, xung quanh vây lại bằng vải bạc và các sợi dây thép mảnh. Khách đến xem chủ yếu là lũ trẻ và một số người vô công rỗi nghề. Khác với khuyển nhà và kỹ đoá, đều ngồi trên hàng ghế khán giả. Đó cũng là lần gặp mặt duy nhất của hai con người, như ở hai thế giới khác biệt. Khuyển nhà thích ngược đãi chó, nhưng kỹ đoá thì lại yêu thương chó. Nếu bỏ qua những quy tắc tính toán khoảng cách của con người mà thay bằng những thứ bình thường của thế giới tự nhiên, thì nhà khuyển nhà và nhà kỹ đoá chỉ cách nhau cả một cánh rừng. Còn giờ này họ chỉ ngồi cách nhau đúng hai con mèo. Cảnh sát luôn nghi ngờ hung thủ có liên quan đến kỹ đoá, nhưng chân tướng sự việc khiến mọi người đều vô cùng bất ngờ. Kỹ đoá miêu tả rất kỹ buổi biểu diễn xiếc trong bài làm văn của mình. Bao Triển chỉ vào bài văn treo trên hàng tinh rồi nói: nếu không nhầm thì hung thủ ở trong chính bài văn này. Hỏa Long cũng gật đầu đồng ý. Anh lấy điện thoại gọi cho sở trưởng Phùng, thông báo họ đã tìm ra hung thủ thật sự. Hỏa Long nói với sở trưởng Phùng: có lẽ chúng ta phải chuẩn bị một chiếc xe tải lớn để đi bắt hung thủ đấy. Sở trưởng Phùng tỏ vẻ khó hiểu hỏi: sao cơ? Hung thủ là cả một nhóm người sao? Phải dùng đến cả xe tải ư? Hỏa Long trả lời: chúng ta khổ sở cày ngày cày đêm như trên ngựa để mà điều tra, cuối cùng hung thủ chẳng phải là người. Sở trưởng Phùng càng thấy khó hiểu hỏi lại: không lẽ là ma quỷ sao? Hỏa Long nói: đó là một con voi. Trong bài làm văn của kỹ đoá miêu tả đoạn chú voi thổi kèn harmonica, sau đó còn thêm một câu quan trọng nữa: chú voi đã ngậm bút vẽ một cái hình mặt mới là đáng yêu. Hình mặt cười bằng máu trên tường tại hiện trường vụ án khiến cảnh sát đã lạc hướng điều tra. Tất cả mọi người đều cho rằng hình mặt cười đó là do con người vẽ ra, nhưng chẳng ai nghĩ đó là tác phẩm của một con voi. Chú voi của đoàn xiếc sau khi được huấn luyện không những có thể thổi kèn mà còn biết vẽ những hình đơn giản. Và tại Thái Lan, voi được coi là quốc bảo, là những chú voi có thể vẽ cả những bức tranh thủy mặc rất là phức tạp. Những vụ án động vật giết người không hiếm gặp và cũng chẳng có gì là kỳ lạ. Tại xã Lưu Bá, huyện Bì Giang, người ta đã tìm thấy xác một người đàn ông không đầu, không tai, giữa ruộng ngô lớn. Sau quá trình điều tra vất vả suốt ngày đêm, kết luận cuối cùng nạn nhân bị lợn rừng cắn chết. Đến những con vật hiền lành như gấu trúc cũng có lúc bộc phát thú tính của mình. Một vị khách du lịch người Nhật Bản cố ý vượt rào bảo vệ, chui vào trong chuồng nuôi để chụp ảnh cùng với những chú gấu trúc đáng yêu, kết quả là bị chú gấu giật đứt cả củ quý. Một cô gái 17 tuổi người Nga muốn tìm kiếm cảm giác mạo hiểm, một mình đi leo núi vào cuối tuần giữa đường. Cô bị say nắng và ngất xỉu ở sườn núi. Đến gần tối mới được người dân bản địa phát hiện và đưa về bệnh viện cấp cứu. Và theo kết quả kiểm tra của bác sĩ, quần lót cô gái đã bị lấy mất. Trên đùi có nhiều vết máu và có dấu hiệu bị xâm hại. Nhưng theo kết luận của cảnh sát thì đây là hành động do một chú tinh tinh gây ra. Tommy thông qua hệ thống mạng đã lấy được thông tin ghi hình của trạm thu phí đường bộ gần đó. Qua những thước phim có thể dễ dàng thấy được hướng đi của đoàn xiếc. Sau này, cảnh sát tìm thấy trên ngà voi có một số vết máu của khuyển nhà. Hình vẽ của chú voi cũng giống hệt hình mặt cười bằng máu tại hiện trường. Chân tướng sự việc đã được sáng tỏ. Những người của đoàn xiếc không hề hay biết về sự việc đã xảy ra. Họ cho biết buổi tối lúc xảy ra sự việc, có người định ăn trộm chú voi, nhưng chú voi đã được huấn luyện nên tự tìm được đường để trở về ngay sau đó. Tổ chuyên án suy đoán, khi khuyển nhà đến xem xiếc, có thể hắn đã động lòng tham vì những chiếc ngà voi giá trị liên thành, mà hắn ta lại có sở thích sưu tập và đeo các sản phẩm làm từ răng động vật. Vì vậy đêm đó hắn ta đã quay lại rạp xiếc định dắt trộm chú voi đi, cắt ngà và giết thịt. Loài người từng làm rất nhiều việc tàn nhẫn đến cực độ với loài vật. Chỉ vì hai chiếc ngà mà con người đã ra tay, hạ sát một chú voi vô tội. Trên thế giới mỗi năm, đều có 4.000 chú voi bị giết trộm. Chỉ vì một bộ lông thú mà biết bao chú chồn cáo bị giết hại. Vì nhu cầu chữa bệnh của bản thân, con người cầm tù những chú gấu đen, rồi hết tháng này qua tháng khác, cứ rút dần mật gấu từ trong cơ thể vẫn còn đang sống đau đớn của chúng. Các thiết bị của đoàn xiếc vô cùng thô sơ, gần như không có tác dụng chống trộm. Có thể khuyển nhà đã dùng thuốc lú khống chế tạm thời con voi, để chú ta ngoan ngoãn đi theo mình. Hắn ta dắt chú voi mò mẫm trong đêm, đến đoạn đường có hai hàng cây lớn, thì thuốc đã hết tác dụng. Chú voi nổi giận lấy cái vòi cuốn chặt lấy cổ khuyển nha. Không ít kẻ trộm chó đã từng bị chó cắn, và lần này khuyển nha đi trộm voi. Chú voi được huấn luyện chỉ bằng một đòn phản kích đã lấy mạng của hắn. Chú voi có sức mạnh kinh người, đã dùng chiếc vòi có thể quật đổ một cây lớn của mình và vặn gãy cổ kẻ trộm, rồi lăn hắn đến lên trên rào chắn. Vẽ một hình mặt cười theo đúng bài học, rồi chạy về đi tìm chủ. Đến khi trời sáng, đoàn xiếc nhổ trại rời đi nơi khác, chỉ để lại một đống tro tàn nhỏ bị gió cuốn bay. Hình mặt cười mà Kỷ Đoá vẽ có lẽ do cô bé học được khi đi xem xiếc, nên hai hình mới giống nhau đến như thế. Nếu không có bài làm văn của Kỷ Đoá, có lẽ sẽ cần rất nhiều thời gian nữa để phá xong cái vụ án này. Kỷ Đoá được bác sĩ cấp cứu kịp thời. Mặc dù cô bé không nói ra nguyên nhân mình tự sát, nhưng cảnh sát tin rằng cô bé đã bị chính cha mình quấy rối. Buổi tối hôm Kỷ Đoá tự sát, ngoài trời sấm nện vang rền, những cơn mưa vẫn không trút nổi. Cha Kỷ Đoá thức dậy đứng trước cửa phòng con gái hồi lâu. Ông ta đứng giữa đêm tối và trong đầu đang rạo lên những suy nghĩ hoang đường, khiến ông ta thở gấp gáp. Cha Kỷ Đoá bỏ vào trong phòng khách, ngồi xuống ghế hút thuốc, cố gắng nhấn chìm những cơn bấn loạn trong đầu. Nhưng cuối cùng ông ta vẫn quyết định đẩy cửa phòng con gái mình bước vào. Một tiếng sét lớn xé toang bầu trời đêm, khiến cô bé đang ngủ phải giật mình tỉnh giấc. Kỷ Đoá đứng dậy đóng cửa sổ, rồi quay lại giường, vừa nằm xuống kéo chăn lên. Cô bé đã thấy cha mình đẩy cửa bước vào. Cảm giác kinh ngạc xen lẫn sự sợ hãi bỗng dâng lên. Cha Kỷ Đoá nói: "Con yêu à, ngoài trời sấm chớp to quá, chắc sắp mưa lớn rồi. Đừng có sợ, có cha bên cạnh." Kỷ Đoá hỏi: "Cha, sao cha vẫn chưa đi ngủ?" Cha Kỷ Đoá tiến lại, thò tay vào trong chăn vỗ về. "Này, ban đêm đừng có đạp chăn ra ngoài, mài lạnh bụng lại dễ đi ngoài đấy." Kỷ Đoá như chú nai ngây thơ bị uy hiếp, cứ khẽ chùng người vào phía trong, giọng lý nhí: "Cha ơi, cha đừng." Cha Kỷ Đoá vẫn nói tiếp: "Thôi, để cha ôm con ngủ. Hồi đó còn nhỏ con rất sợ sấm chớp có phải không?" Kỷ Đoá cự tuyệt: "Nhưng con không thích như thế này mãi nữa." Cha Kỷ Đoá kéo chăn chui vào, rồi lại ngồi dậy cởi đồ, chỉ mặc duy nhất chiếc quần đùi. "Bé con này, có gì mà phải ngại, hồi nhỏ ngày nào cha chẳng ôm con mà ngủ." Kỷ Đoá bắt đầu chuyển sang sự sợ hãi nói: "Cha ơi, con không thích." Cha Kỷ Đoá vờ như không nghe thấy, vẫn nằm xuống rồi tìm một chủ đề nói chuyện cho cô gái đỡ sợ. "Này Tiểu Đoá, con đã có bạn trai chưa? Con không được yêu sớm đâu đấy nhé." Đầu óc Kỷ Đoá chìm trong sự sợ hãi và nghi hoặc. Không nghĩ ngợi được gì, cô bé cứ lùi sát vào góc tường, không lên tiếng. Cha Kỳ Đóa bỗng hỏi một câu:
"Con có còn trong trắng hay không thế?"
Kỳ Đóa trừng mắt nhìn cha, mình thấy ông ta thật là xa lạ. Rồi Lý Nhí đáp:
"Con không yêu sớm đâu."
Cha Kỳ Đóa nói một cách vô liêm sỉ:
"Không có tin, để cha xem nào."
Kỳ Đóa cắn răng cắn lợi, cơ thể cứng đơ, không biết làm cách nào để thoát khỏi. Cha Kỳ Đóa đưa tay qua, rồi ôm siết lấy. Ông ta chỉ than một tiếng:
"Này, con gái cha sắp lớn thật rồi đấy."
Kỳ Đóa giật mình kinh sợ, lật người lại, cố gắng tránh khỏi tầm tay của cha mình. Nhưng giây phút đó trong đầu cô bé chỉ muốn chết. Cha Kỳ Đóa vẫn không chịu dừng lại. Cô bé chỉ còn cách vừa đẩy ông ta ra, vừa thúc thích van xin:
"Không, con xin cha, cha đừng có làm như thế."
Cha Kỳ Đóa nói: "Nếu trời mưa to chắc phải cả đêm nay mới tạnh. Cha chỉ hôn con một cái rồi đi ngủ thôi chứ có làm gì đâu." Chưa nói hết câu, cha Kỳ Đóa thở mạnh một cái rồi ôm cô bé chặt vào trong lòng. Kỳ Đóa giật mình sợ hãi, đẩy ra rồi hét lên một tiếng:
"Không!"
Rồi nó vùng dậy chạy ra khỏi nhà. Sau khi Kỳ Đóa ra viện, tổ chuyên án và sở trưởng Phùng đến nhà thăm cô bé. Hòa Long giúp Kỳ Đóa sửa lại chốt khóa cửa phòng mình. Trước mặt cha Kỳ Đóa, Hòa Long nện từng nhát búa quy lực vào khung cửa như là một lời cảnh báo. Hòa Long nói: "Sau này nếu như cửa hỏng, cháu có thể đến nhờ sở trưởng Phùng giúp đỡ cho cháu." Sở trưởng Phùng cúi xuống nói với Kỳ Đóa: "Sau này nếu có vấn đề gì, cháu có thể đến tìm chú bất cứ lúc nào." Kỳ Đóa gật đầu rồi quay sang nhìn cha mình. Cha Kỳ Đóa thì quay sang hướng khác để trốn ánh mắt của mọi người. Giáo sư Lương nói với Kỳ Đóa: "Cháu có thư đây này, mấy hôm cháu nằm viện, các chú lấy từ trường về giúp cho cháu đấy." Kỳ Đóa vui mừng nhận lấy bức thư rồi chạy một mạch về phòng, mở phong bì ra rồi hét lên sung sướng. Cô bé đã từng viết thư gửi cho người lạ, đã mang thư nhét vào một hòm thư, không bao giờ mở đến, mà giờ này mới nhận được thư phản hồi. Kỳ Đóa có một bí mật nhỏ, cô bé đang giấu mọi người là nuôi một chú chó lang thang. Cô bé tìm thấy chú ta trên đường đi học. Chú chó nhỏ cứ thế chạy theo Kỳ Đóa, đuổi mãi nó không chịu đi. Chú chó nhỏ chạy tới trước mặt Kỳ Đóa, nó ngồi xuống chặn đường, ánh mắt nó long lanh đáng thương vô vàng. Kỳ Đóa không cầm được lòng, bế chú chó lên.
"Cúng con, em không có nhà sao? Thế chị đưa em về nhà ở với chị nhé."
Cha Kỳ Đóa không cho phép cô bé nuôi con chó. Cô bé đành giấu cúng con trong một căn nhà nhỏ gần đường tàu, vốn là nơi trước đây người ta để máy biến áp, nhưng nay thì nó được bỏ hoang. Kỳ Đóa đặt tên cho chú chó, rồi cứ hàng ngày đến thăm và mang đồ ăn cho con chó hai lần, khi đi học và tan trường. Mỗi cuối tuần Kỳ Đóa lại đến đưa chú chó ra gần đường tàu để nô nghịch, rồi lại chạy sang khu rừng phủ đầy lá khô để chạy nhảy. Tiền tiêu vặt của Kỳ Đóa rất ít, vì thế cô bé ngốc nghếch này mới nghĩ đến chuyện viết thư cho ai đó giàu có để mà mượn tiền. Cô bé luôn tin trên đời này vẫn còn người tốt. "Hỡi cô bé đáng yêu, mong em sẽ mãi giữ được trái tim trong sáng và nhân ái này." Trước khi tự sát, Kỳ Đóa đã ôm chú cúng con vào trong lòng.
"Chị không có bạn bè, Tommy à. Em là người bạn duy nhất của chị. Chị không có tiền, em cứ đi đi. Đi tìm một người chủ nào tốt, vì chị chẳng muốn sống nữa đâu. Chị cũng chẳng muốn kể lại nữa. Chúng ta phải vĩnh biệt ở nơi đây rồi. Em sẽ nhớ chị mãi, có đúng không?"
Chú chó nhỏ chẳng hiểu thế nào là tự sát. Chú ta cũng không bỏ đi tìm chủ mới. Và trong mấy ngày Kỳ Đóa nằm viện, chú chó đáng thương không có gì vào bụng. Ngày nào nó cũng ngồi đó để chờ đợi, chờ cô bé đáng yêu đeo chiếc ba lô, tóc đuôi gà kẹp nơ và có một tấm lòng nhân ái đến để tìm mình.